Phật. Kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ, quý Phật tử. Ngày hôm nay ngày 11 tháng 4 năm 2015, chúng ta đang có mặt tại tư gia của Phật tử Chúc Thật và Chúc Huệ. Khi thầy qua đây vào lúc 10 giờ rưỡi, máy bay đáp xuống sân bay ở Sydney. Trên đường từ sân bay trở về phương tịnh niệm Phật đường để nghỉ, có quý Phật tử trình bày lịch giảng của thầy tại Sydney. Buổi sáng hôm nay thì thầy giảng ở Thiền viện Vạn An. Buổi chiều tối hôm nay giảng ở tư gia của Phật tử Chúc Thật và Chúc Huệ. Sáng mai 10:30 giảng tại chùa Vĩnh Nghiêm. Và tối mai vào lúc 6 giờ thì tại phương tịnh niệm Phật đường. Khi nghe trình bày thì thầy cũng thắc mắc là tư gia của Phật tử Chúc Thật và Chúc Huệ như thế nào. Quý Phật tử cũng trình bày là gia đình Phật tử rất có đạo tâm. Khi có quý thầy về đây thuyết giảng, gia đình đều mời về tư gia để giảng cho quý Phật tử. Mặc dù là tư gia nhưng quý Phật tử về thính pháp rất đông. Điều này thầy rất là hoan hỷ. Và tối hôm nay khi đến đây thì thầy đã thấy được cái sự thật này. Trước hết là xin tán thán tinh thần hoằng pháp của gia đình Phật tử Chúc Thật và Chúc Huệ. Và cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc và tinh tấn trên con đường tu học. Đồng thời cũng cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử hiện diện tối hôm nay cùng gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc, kiết tường như ý. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thời Phật còn tại thế, có hai vị đại cư sĩ, hay nói cho đúng là hai vị đại hộ pháp cho Đức Phật. Quý vị có biết hai vị đó là ai không? Còn ai nữa? Đúng rồi. Hai vị đại hộ pháp cho Đức Phật đó là Cấp Cô Độc và Visakha. Cấp Cô Độc là một người rất giàu có, lại có tấm lòng thương yêu những người cô khổ, những người nghèo đói, cho nên được tặng danh hiệu là Cấp Cô Độc. Một hôm ông ta đi đến thành Vương Xá buôn bán như thường nhật và được diện kiến Đức Phật, được Ngài thuyết cho thời pháp, Cấp Cô Độc liền giác ngộ. Và ông ta nhận thấy từ khi sinh ra trên cuộc đời này cho đến bây giờ, chưa từng nghe một vị thầy nào nói pháp hay như thế và ý nghĩa sâu sắc như thế. Từ đó, Cấp Cô Độc liền suy nghĩ, làm sao Phật pháp có thể đến với nước Xá Vệ, nơi quê hương của ông, để mọi người được thấm nhuần và hướng thiện hướng thượng, bớt đi vô minh, phiền não, đau khổ. Thế là Cấp Cô Độc đã cung thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về Xá Vệ để hoằng pháp lợi sinh. Lúc đó Đức Phật nói rằng hiện tại ở Xá Vệ chưa có nơi để cho Chư Tăng về hoằng pháp. Thế là ông phát nguyện sẽ xây dựng một ngôi tinh xá để thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về tu học hoằng pháp. Khi ông ta thỉnh như vậy đó, thì Đức Phật rất là hoan hỷ. Trở về Xá Vệ, ông ta đi tìm hết các nơi, cuối cùng thấy có một khu vườn rất đẹp. Đó là vườn của Thái tử Kỳ Đà. Ông ta hỏi mua. Thế nhưng Thái tử Kỳ Đà, xin thưa với quý vị, đâu có thiếu tiền. Thế nhưng ông ta nói thách chơi, nếu ông mà đem vàng lót hết cái khu đất thì tôi bán cho ông. Khi nghe như vậy, trưởng giả Cấp Cô Độc chấp nhận. Thái tử Kỳ Đà lúc này bị lúng túng, nói ô tôi nói chơi chứ tôi có thiếu tiền đâu mà bán. Trưởng giả Cấp Cô Độc nói, Ngài là thái tử con vua, sau này ra lãnh đạo đất nước, không nên nói hai lời. Lúc đó Thái tử Kỳ Đà bí rồi, mình là thái tử con vua, chẳng lẽ mình đi nói dối. Thế là ở trong một cái thế kẹt, ông ta chấp nhận bán khu vườn đó cho Cấp Cô Độc. Khi Cấp Cô Độc chở vàng lót hết cái khu vườn, lúc đó mấy cái gốc cây ông không biết lót như thế nào, đứng ngẫm nghĩ xem coi lót cách nào. Thái tử Kỳ Đà thấy vậy nói, nếu ông thấy đắt thì thôi. Trưởng giả Cấp Cô Độc nói, không phải tôi chê đắt mà tôi đang suy nghĩ xem coi lót vàng bằng cách nào ở tại những gốc cây này. Thái tử Kỳ Đà nghe thấy cũng lạ, mới hỏi ông mua đất này làm gì. Trưởng giả Cấp Cô Độc cũng trình bày thật là tôi mua đất này để xây dựng tinh xá cúng dường lên Đức Phật và Chư Tăng. Lúc đó Thái tử Kỳ Đà cũng thắc mắc, Đức Phật là ai? Trưởng giả Cấp Cô Độc trình bày cho Thái tử Kỳ Đà biết là Đức Phật trước đây vốn là Thái tử Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia. Sau khi giác ngộ thế gian vô thường, thân người là giả tạm, là khổ, là không, Ngài đã từ bỏ cung vàng điện ngọc vợ đẹp con xinh để xuất gia vào rừng tầm chân lý. Ngày hôm nay đắc quả thành Phật. Thái tử Kỳ Đà nghe như vậy, tự nhiên có một niềm tôn kính, bởi vì bản thân Thái tử đâu có thể làm được cái điều đó. Mà tại sao Thái tử Tất Đạt Đa lại từ bỏ cung vàng điện ngọc đi tu thành Phật? Thái tử Kỳ Đà phát khởi tâm thành kính. Lúc đó nói thôi như vậy, ông cúng đất còn tôi cúng cây. Có nghĩa là tất cả cây ở trong khu vườn của Thái tử Kỳ Đà đó, thì Thái tử phát tâm dâng cúng lên cho Đức Phật. Còn đất thì ông trưởng giả Cấp Cô Độc. Sau khi mua được đất, trưởng giả Cấp Cô Độc xây dựng tinh xá Kỳ Viên và thỉnh Phật chư tăng về xá vệ để hoằng pháp lợi sinh. Ngoài việc xây dựng tinh xá cúng dường lên Đức Phật và chư tăng, trưởng giả Cấp Cô Độc còn phát nguyện mỗi ngày dâng cúng thực phẩm ngọ trai lên chư tăng 500 vị. Mỗi ngày đó nghe quý vị, chứ không phải là như mình chắc năm mình cúng được lần hay là 50 năm mình cúng lần. Ở đây là trưởng giả Cấp Cô Độc phát nguyện mỗi ngày dâng cúng chư tăng ngọ trai là 500 vị. Ngoài ra hàng ngày ông cũng đến tinh xá để nghe Đức Phật thuyết pháp. Đồng thời trong gia đình của ông có điều rất đặc biệt là những người làm công cho ông đều phải quy y Tam Bảo. Đây là bài học rất quý giá để cho những người Phật tử chúng ta trong tương lai cũng nên có những cái hướng. Nếu mình là giám đốc một công ty, hoặc là chúng ta tổ chức một cái cơ sở nào đó, thì chúng ta cũng nên học tập theo cái cách của trưởng giả Cấp Cô Độc. Nghĩa là những người nào vào làm với mình đều là những người phải quy y Tam Bảo. Đây là cái tiêu chuẩn mình đặt ra. Nếu tất cả mọi người, nhân viên đều biết quy y Tam Bảo, giữ gìn năm giới, thì đó không chỉ là hạnh phúc cho bản thân họ, mà hạnh phúc cho cả công ty, xí nghiệp hoặc cơ sở của mình. Vì sao như vậy? Vì họ đã quy y Tam Bảo thì họ không bao giờ làm những cái chuyện lừa đảo hay là ăn trộm ăn cắp. Ai cũng quy y Tam Bảo thì bản thân họ tốt và tập thể nhân viên ở đó tốt, công ty của mình cũng từ đó mà tốt. Quý vị nên học tập trưởng giả Cấp Cô Độc. Ngoài việc hàng ngày đi nghe pháp, trưởng giả Cấp Cô Độc còn thường xuyên đến tinh xá giúp đỡ cho chư tăng. Những vị tăng ở nơi khác đến, Ngài đều lo đầy đủ về ăn, mặc, ở, bệnh. Và Ngài cũng thường theo dõi xem coi chư tăng ở trong tinh xá có những người nào cần những nhu cầu gì, ông ta đều đáp ứng hết. Và những ngày tu Bát Quan Trai, ông ta cũng đến tham dự tu. Nói chung, Cấp Cô Độc là một vị cư sĩ gương mẫu. Đó là những cư sĩ mà người Phật tử của chúng ta nên biết nên học tập theo cái gương hạnh đó để làm gì? Để trước nhất là chúng ta tu tập cho bản thân mình, thứ hai là chúng ta góp phần vào việc hoằng dương Phật Pháp. Bởi vì đệ tử của Đức Phật gồm có hai chúng. Quý vị biết, chúng thứ nhất là ai? Đúng rồi, chúng xuất gia. Chúng thứ hai, tại gia. Chúng xuất gia là những vị lo tu học hoằng dương Phật Pháp. Còn chúng tại gia là những người hộ Pháp. Đúng không ạ? Đúng rồi, là những người hộ Pháp. Thì có người hoằng Pháp, có người hộ Pháp, thì Phật Pháp mới hưng thịnh được. Bây giờ quý thầy không có làm gì ra tiền. Quý Phật tử là người tại gia thì phải lo cho bản thân, lo cho gia đình, rồi lo cho ai nữa? Lo cho đạo Pháp, lo cho ai nữa? Lo cho xã hội nữa chứ, đúng không? Như vậy, một người Phật tử tại gia là phải có tài sản và phải phát huy được tài sản trong gia đình của mình. Chứ đừng có nghĩ rằng chúng ta tu là buông hết. Có nhiều người nghĩ như vậy là nghĩ sai. Nếu tất cả những Phật tử chúng ta đều là những người nghèo đói hết thì sao? Thì sao? Bản thân mình khổ, gia đình mình khổ, đúng không ạ? Rồi chúng ta có giúp ích gì cho đạo Pháp không? Không, tiền đâu mà giúp. Rồi chúng ta có giúp ích gì cho xã hội không? Cũng không giúp ích gì cho xã hội. Có nhiều người cứ nghĩ rằng mình học Phật rồi buông hết, không có nắm giữ cái gì. Chúng ta phải biết buông là buông cái gì. Buông là buông tham, buông sân, buông si, buông phiền não, chứ không phải là buông tiền. Nếu mà quý vị buông tiền thì đưa cho thầy đi. Thầy lấy để thầy giúp cho quý vị làm cái việc từ thiện xã hội, làm rất là nhiều việc. Người ta đói khổ, bệnh tật, đủ thứ hết. Người ta rất cần. Thì quý vị thấy một đất nước mà mạnh là đất nước nó giàu hay nghèo? Phải giàu chứ. Dân ở đó giàu thì đất nước mới mạnh. Bây giờ quý vị muốn Phật giáo chúng ta mạnh hay yếu? Mạnh. Mạnh thì quý vị phải giàu hay nghèo? Giàu chứ, nếu mà quý vị nghèo thì làm sao mà phát triển được? Điều này chúng ta thấy rất rõ và chúng ta phải có một cái nhìn đúng. Chứ đừng có nói là tu là buông hết là thôi, không làm gì. Như vậy là chúng ta rơi vào một cực đoan mà chúng ta không hiểu. Bây giờ quý vị nhìn lại những vị cư sĩ hộ Pháp đắc lực cho Đức Phật, những người đó giàu hay nghèo? Quá giàu đi, ông trưởng giả cấp cô độc quá giàu. Và Visakha thì giàu hơn cả ông trưởng giả cấp cô độc nữa. Có tiền, gia đình mình mới có ấm no hạnh phúc. Có tiền thì chúng ta mới góp phần xây dựng đạo Pháp. Có tiền thì quý vị mới làm từ thiện xã hội hay là góp phần xây dựng đất nước, xây dựng con người. Như vậy chúng ta là người Phật tử, phải hiểu được mình là những người hộ Pháp. Ngoài việc tu tập, còn có bổn phận trách nhiệm đối với Tam Bảo, đối với việc xây dựng cũng như là hoằng truyền Phật Pháp, làm cho Phật Pháp cửu trụ ở trên thế gian này. Và cấp cô độc, quý vị biết, tuy rằng làm ăn như thế, nhưng ông ta luôn luôn dành những thời gian để đến chùa nghe Pháp, để tu học. Trước khi ông ta nhắm mắt, cũng có một cơn bệnh rất là đau đớn. Ông ta mới nhờ người đi đến thỉnh Phật. Đức Phật thì không đến được, Phật mới cho Xá Lợi Phất đến để thăm ông, động viên khuyến khích cho. Khi Sáng Lợi Phất đến nói thì ông ta hiểu và ông ta đã chánh niệm tỉnh giác. Sáng Lợi Phất đi về, ông ta nhắm mắt một cách nhẹ nhàng. Sau khi từ giả cõi đời này, ông ta sinh về cõi trời thứ 33. Và có một điều là toàn bộ kinh Nguyên Thủy, hay người ta gọi là năm bộ Nikaya, gồm có Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi Bộ, Tương Ưng Bộ và Tiểu Bộ. Toàn bộ những kinh Nguyên Thủy này không có nói đến Đức Phật A Di Đà, không nói đến thế giới Cực Lạc. Cho nên nếu chúng ta đi qua các nước Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar thì không bao giờ chúng ta nghe nói thế giới Cực Lạc, không bao giờ nghe nói Đức Phật A Di Đà. Và những người chết chỉ sinh lên cõi trời chứ không có sinh về thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Và kinh A Di Đà chỉ có trong Đại Thừa Phật Giáo. Và Đại Thừa Phật Giáo phát triển ở Tây Tạng, Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam. Quý vị nhớ điều đó nha. Để mai mốt mình qua đó mình thắc mắc tại sao mà ở bên này không có. Bởi vì trong kinh Nguyên Thủy thì không có nói đến Đức Phật A-di-đà và thế giới Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà. Do vậy những người sau khi từ giả cõi đời này, họ biết tu tập, biết làm phước thì họ sinh về đâu? Sinh về cõi trời. Qua quá trình tu tập của trưởng giả cấp Cô Độc, chúng ta thấy tâm của ông thứ nhất là luôn luôn tôn kính Đức Phật và Chư Tăng. Thứ hai, hết lòng ủng hộ, cúng dường mọi thứ cho Đức Phật và Chư Tăng. Thứ ba là bản thân ông cũng thường đến tinh xá để nghe Pháp. Thứ tư, ông cũng khuyến khích người nhà cũng như những nhân viên làm việc trong gia đình ông đều phải quy y Tam Bảo. Và một điều cuối cùng, cuộc đời của ông ra đi rất là an nhiên tự tại. Và theo như trong kinh, ông ta được sinh về cõi trời thứ 33. Như vậy, một người Phật tử chân chính trước hết phải lấy Tam Bảo làm chỗ dựa nương. Và chúng ta hướng đến Đức Phật, giáo Pháp và Tăng già. Phật bảo thì điều này là ai cũng kính trọng tuyệt đối. Pháp bảo là con đường đưa chúng ta đến an vui hạnh phúc, chúng ta không có gì nghi ngờ. Thế nhưng đôi khi Tăng bảo chúng ta còn có những chuyện nghi ngờ, đúng không? Thế như vậy, hồi sáng nay thầy cũng nói ở chùa Vạn An, chúng ta phải hiểu Tam Bảo, trong đó Tăng Bảo là một tập thể tăng già thanh tịnh hòa hợp. Chúng ta phải nhìn một tập thể đó, chứ đừng có nhìn cá thể. Nếu chúng ta nhìn cá thể sẽ phiền não, và đôi khi chúng ta đánh mất đi cơ hội để được học Phật Pháp, để tu hành, làm lợi ích cho bản thân mình. Do vậy, người Phật tử chân chính, chúng ta nhìn Tam Bảo không nên nhìn một cá nhân đó, mà chúng ta nhìn một tập thể thanh tịnh hòa hợp, cao quý, cũng giống như một tấm vải trắng trong, còn một vài đốm đen điều đó. chắc chắn phải có. Thời nào cũng có, thời Phật cũng có, thời chúng ta lại càng có nữa chứ không phải không có. Thế nhưng không vì đó mà chúng ta mất niềm tin với Tam Bảo. Người Phật tử chúng ta phải hết lòng hướng về Tam Bảo, lấy Tam Bảo làm chỗ dựa tinh thần và tin tưởng một cách tuyệt đối. Thì như vậy chúng ta mới có thể phát khởi được cái tâm Bồ Đề, mình mới có thể tinh tấn trên con đường tu học của mình. Cái thứ hai, người Phật tử cần phải biết đó là mình phải luôn luôn tạo ra được những của cải để làm lợi ích cho bản thân, cho gia đình, cho đạo pháp và cho xã hội. Nhớ như vậy. Thưa quý vị Phật tử mà nghèo khổ, bản thân quý vị không được lợi ích mà đạo pháp cũng không thể phát triển được. Nghe nói là tu buông xả hết, mình nói thôi vậy thì buông hết, không làm gì. Không làm gì thì lấy gì ăn? Chúng ta bỏ bê luôn cả gia đình, bỏ bê luôn cả việc làm ăn. Chúng ta chỉ có biết ngồi đó niệm Phật để cầu vãng sanh thôi, chứ ngoài ra không biết gì nữa hết. Có nhiều người rơi vào cái cực đoan này. Không phải là cái điều hay đâu quý vị. Mình tu như thế nào đó để bản thân mình, gia đình mình, đạo pháp, xã hội đều có được lợi ích. Và mình phải thấy được cái pháp môn tu tập là cái pháp môn đem lại lợi ích an lạc ở hiện tại. Có hiện tại thì mới có tương lai. Hiện tại quý vị không có an lạc thì tương lai có an lạc không? Không, bởi vì nhân và quả, nhân lạc thì mới có quả cực lạc, còn nhân khổ thì không có quả cực lạc đâu. Và chúng ta phải ứng dụng được cái pháp môn niệm Phật vào mọi tầng lớp trong xã hội thì như vậy mới đúng. Chứ còn mà chúng ta chỉ biết niệm Phật chờ ngày vãng sanh, chúng ta rơi vào một cực đoan. Và cái pháp môn này như vậy nó không có phù hợp với những người trẻ rồi. Chỉ cho những người nào sắp chết thì ngồi đó niệm Phật để chờ chết, biến đạo Phật mình trở thành đạo để chờ chết. Trong khi đó chúng ta ứng dụng được pháp môn tịnh độ này vào cho từ cái đứa bé được, cho người lớn được. Nếu quý vị nào nghe lại cái đĩa thầy có nói về cái vấn đề này đó, cái đĩa là trách nhiệm của ai, quý vị coi ở trên trang Chùa Hoằng Pháp đó, hoặc là trên YouTube đó, có thầy phân tích rất rõ vấn đề này. Bây giờ con mình nó nhỏ xíu mà về dạy nó niệm Phật, con niệm Phật nghe, niệm Phật để cầu vãng sanh nghe. Có khi nào quý vị dạy nó vậy không? Còn như mấy cô trẻ trẻ này, người ta sắp có chồng có vợ, nó con ráng niệm Phật để cầu vãng sanh nghe, chắc nó không dám đến chùa nữa. Như vậy thì cái pháp môn niệm Phật chỉ có người già thôi hay sao? Không phải. Bởi vì chúng ta không hiểu cho thấu đáo. Nếu chúng ta biết ứng dụng pháp môn niệm Phật này cho cả giới trẻ, cả thanh niên, nó đều áp dụng được hết á, mà rất là thiết thực. Niệm Phật để làm gì? Mình chỉ nói vậy thôi. Bây giờ các con ráng niệm Phật nghe, vì mình nhớ Phật thì mình không nhớ những điều xấu. Quý vị thấy hay không? Quá hay đi chứ. Thế giờ nói con niệm Phật đi nghe để cầu vãng sanh. Nó còn đang yêu đời như thế này, kêu nó niệm Phật để cầu vãng sanh thì làm sao? Cho nên mình phải biết ứng dụng pháp môn vào cho mọi tầng lớp. Tại sao chùa Hồng Pháp, quý vị thấy, tổ chức khóa tu mùa hè dành cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên? Lúc đầu thầy tổ chức năm 2005 có khoảng hơn 350 em, tới năm thứ hai là hơn 700 em, là gấp đôi. Năm thứ ba là hơn 1.600 em, lên gấp đôi. Năm thứ tư là hơn 3.000 em. Năm thứ năm là hơn 6.000 em. Thì quý vị thấy, thầy đâu có dạy mấy em nó vô đó ngồi niệm Phật để cầu vãng sanh. Nếu dạy nó niệm Phật cầu vãng sanh chắc lần sau nó lặn mất hết, chẳng có đứa nào đi nữa. Thầy dạy cái gì? Thầy dạy nó phải có hiếu thảo, sống có đạo đức, sống tốt. Thì nó thấy có lợi thực sự cho bản thân nó, cho tương lai của nó, cho nên nó kéo nhau đi. Chúng ta ứng dụng cái câu niệm Phật vào trong mọi lứa tuổi, mọi trình độ. Pháp môn niệm Phật rất là tuyệt vời. Tu tịnh độ chúng ta lấy cái danh hiệu Phật làm chính để mình giữ cái tâm thanh tịnh, không có nghĩ quấy, không nghĩ bậy, không nghĩ tà. Nếu mình nghĩ Phật thì đâu có nghĩ ma, đúng không? Như vậy đó là một pháp môn rất là tuyệt vời. Thứ kế nữa đó là chúng ta phải luôn luôn có cái tinh thần hộ trì tam bảo. Hộ trì là có nghĩa chúng ta ngoài việc tu tập thì mình còn phải bảo vệ. Nếu ai nói đến Phật Pháp mà nói sai thì chúng ta phải đính chính, chúng ta phải làm rõ, chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn để cho tam bảo được trường tồn. Thầy vẫn nói đó, năm 1963 Phật giáo của chúng ta bị đàn áp, nếu không có chư tăng ni Phật tử mình đấu tranh tự thiêu thì làm gì mà còn lại đạo Phật. Đó là sự thật, chúng ta phải hiểu điều này. Thì vừa rồi thầy nêu trưởng giả cấp cô độc, bây giờ thầy nói qua bà Visakha. Trưởng giả cấp cô độc thì quý vị nghe rất nhiều phải không ạ? Nhưng mà bà Visakha thì chúng ta ít nghe. Nếu quý vị nào muốn tìm hiểu kỹ bà Visakha, xin mời quý vị xem cái đĩa Nữ Hộ Pháp Visakha mà thầy mới giảng đầu năm nay, cũng đưa lên trên trang mạng của chùa, hoặc là quý vị vào YouTube thì chúng ta sẽ nghe được cái bài pháp này. Nếu mình là người Phật tử chưa biết được bà Visakha là một thiếu sót rất lớn. Xin thưa với quý vị, Visakha giàu không thua gì cấp cô độc, có thể hơn nữa. Và cô ta đặc biệt đã chuyển hóa được gia đình chồng hướng về Phật Pháp. Thì gia đình chồng của bà đó là theo đạo ni kiền tử, là cái đạo lõa thể, không có mặc quần áo. Thì về sau, chính Visakha đã chuyển hướng toàn bộ gia đình chồng biết quy y tam bảo. Khi Visakha thỉnh Đức Phật về nhà cúng dường trai tăng, Đức Phật thuyết một thời pháp, thì quý vị biết lúc đó đó ông cha chồng chưa có tin Phật Pháp, nhưng mà không chịu đi ra ngoài nghe đâu, núp núp ở sau á, nghe xem coi ông Phật cũng nói cái gì. Sau thời pháp đó, cha chồng giác ngộ. Khi giác ngộ rồi, ông cha chồng đi ra đảnh lễ Phật, sau đó lạy đứa con dâu của mình. Quý vị biết ông nói câu như thế nào không? Ông nói rằng con dâu của ông chính là người mẹ thứ hai của ông. Con dâu mà bây giờ ông kính phục giống như là một người mẹ sinh ra ông lần thứ hai. Vì chính con dâu giúp cho ông biết được Phật Pháp. Ông ta đã phát lên một lời nói như thế. Và đã tặng cho cái người con dâu của mình một cái chiếc áo. Và theo như trong lịch sử á, thì có nói rằng cái áo đó sau này bà bán để xây dựng tinh xá. Nhưng mà cũng có nơi thì nói rằng cái áo đó là lúc trước khi về nhà chồng đó, thì cha của cổ đó đã thuê rất nhiều những thợ giỏi thời bấy giờ làm cho con mình cái chiếc áo. Mà quý vị biết chiếc áo đó là kim cương hột xoàn không? Thì một hôm á, bà đi vào tinh xá, nghe pháp, rồi khi về để quên cái áo đó. Mới hỏi người hầu, nói cái áo đâu? Mấy cô nói, ô, chúng con quên để trong tinh xá rồi. Lúc đó bà Visakha nói, thôi vậy thì nếu mà để trong tinh xá thì là của tinh xá. Thôi để bán đi cúng dường cho Đức Phật, xây dựng tinh xá. Thế là bà về lấy cái áo đó đem đi hết cái thành Xá Vệ, không ai mua nổi, không ai đủ tiền để mua cái áo đó. Cuối cùng bà tính ra cái số kim cương hột xoàn đó là bao nhiêu tiền, lấy cái số tiền đó ra cất lên một cái tinh xá. Và quý vị biết Visakha là một người rất là đẹp. Người ta mô tả khi bà đã già rồi mà sắc đẹp của bà cũng vẫn như là những người trẻ. Bà sống tới 120 tuổi mới chết. Như vậy qua cuộc đời của Visakha chúng ta thấy rằng bất cứ một người nào muốn hộ trì Phật Pháp đắc lực thì người đó phải có tài sản, đúng không? Chứ không có tài sản lấy gì để chúng ta hộ Pháp này. Và thời Đức Phật, ngoài những trưởng giả, những người giàu có, thì chúng ta còn thấy như vua Tần Bà Sa La cúng cái vườn trúc cho Đức Phật. Rồi vua Ba Tư Nặc cũng quy y Đức Phật. Nói chung từ vua đến quan, đến những người trí thức, những người bình dân, đến với Đức Phật với một tâm niệm rất tôn kính và rất ủng hộ trong việc hoằng pháp lợi sinh của Đức Phật. Vì họ thấy trong giáo lý của Đức Phật dạy hay quá, có thể đem lại lợi ích an lạc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Do vậy họ tích cực ủng hộ việc hoằng pháp của Đức Phật và Chư Tăng để cho Phật Pháp được lưu truyền. Sau khi Đức Phật nhập diệt thì ai là người tiếp nối sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh? Là Chư Tăng, đúng không? Chư Tăng là những người tiếp tục sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh cho tới bây giờ. Vậy thì trong số đệ tử của Đức Phật gồm có những người xuất gia và những người tại gia. Những người xuất gia làm việc hoằng pháp lợi sinh, những người tại gia thì hộ pháp. Mà muốn hộ pháp có hai cách. Thứ nhất là bản thân mình phải tu tập. Đó là cách hộ pháp cũng hay nhất. Bởi vì mình là người con Phật, mình phải có đạo đức, phải sống tốt đẹp. Đó là cách chúng ta hộ pháp. Bởi vì người ta nhìn quý vị tốt, có thể người ta sẽ đi đến chùa. Còn nếu người ta nhìn chúng ta mà không có cảm tình, thì có lẽ người ta cũng nhìn Phật giáo không cảm tình. Bởi vì mình là Phật tử, con của Phật, thì chúng ta thể hiện cái gì? Thể hiện ở đạo đức, thể hiện ở việc tu học của mình, thể hiện ở việc làm của mình. Nếu mình có đạo đức, mình có những việc làm tốt đẹp, như vậy mọi người nhìn mình nói, ồ đây nè, mấy người này là Phật tử này, họ tốt lắm, họ đạo đức lắm, họ dễ thương lắm. Đó là cái cách chúng ta góp phần để cho mọi người biết đến Phật Pháp, và cũng là cái cách chúng ta hộ pháp. Còn thứ hai là cúng dường, đó là chúng ta góp phần vào trong cái việc hoằng pháp lợi sinh. Và việc hoằng pháp lợi sinh này đôi lúc á, chúng ta cũng có những cái suy nghĩ, có những cái chọn lựa, cũng phải có cái suy nghĩ và chọn lựa. Vì Đức Phật có dạy như thế này: nếu một hạt giống mà quý vị gieo xuống đất cằn, đất khô, đất không có nước, không có đủ những cái điều kiện để nó lên á, thì như vậy là cái hạt giống của mình gieo xuống cái thửa đất nó không đem lại kết quả, đúng không? Đức Phật dạy rằng muốn gieo cái hạt giống thì phải lựa cái đất. Đất đó đất tốt, đất màu mỡ, đất có nước, đất có mọi cái duyên để cho hạt giống nó nảy mầm lên cây, ra quả. Có thể cái đất cằn cỗi đó nó cũng lên nhưng mà nó èo ọt. Nếu nó có ra quả thì quả nó cũng èo ọt, đúng không? Còn một cái đất tốt thì cây nó tốt, quả nó cũng tốt. Đức Phật dạy người Phật tử chúng ta khi bố thí cúng dường thì mình phải biết chọn nơi để mình bố thí cúng dường, làm lợi ích cho Phật Pháp, cho chúng sinh. Bây giờ quý vị bố thí cho cái người nào đó rồi họ ăn, rồi họ đi đánh bài, họ đi nhậu thì sao? Có lợi ích gì không? Còn bây giờ chúng ta bố thí cúng dường cho người đó làm lợi ích cho Phật Pháp, cho chúng sinh. Thì hai cái đó quý vị chọn cái nào? Đó, chúng ta phải chọn lựa thế, để làm lợi ích. Cho nên á, bản thân thầy cũng rơi vào tình trạng như vậy. Nếu mà quý vị có xem cái đĩa tâm sự đầu năm á, thì sẽ thấy được cái điều đó. Thầy có nêu á, có cái bà đó, bà đến chùa, người ta gửi cho bà 300.000 lên chùa Hồng Pháp cúng, bà cúng có 100 mà, bà đem 200 về, người nhà hỏi sao kỳ vậy, để chùa Hồng Pháp giàu rồi, cúng 100 thôi, đem 200 về. Thì họ nghĩ cũng đúng, họ nói thôi lấy tiền này là đem đi mấy cái chùa nghèo, cúng là tốt hơn, chùa đó nhiều rồi, nhưng mà họ không thấy được, không thấy được cái việc làm của mình. Mà cái việc làm của mình nó rất là lớn, nó rất là cần nhiều tiền để mà làm lợi ích cho chúng sinh. Nếu mà cái người biết á, như vừa nãy thầy trình bày, nếu quý vị biết gieo cái hạt giống vào cái chỗ nào nó cần, đất nào nó tốt thì quý vị gieo chỗ đó thì nó sẽ đem lại lợi ích. Còn bây giờ cái đất cằn cỗi đó quý vị gieo xuống thì nó cũng chẳng được lợi ích gì. Năm ngoái thầy đầu tư vào cái bộ phim Con Đường Giác Ngộ, không biết ở đây quý vị đã được xem chưa? Cuộc Đời Đức Phật, bộ phim này khi ra là được ở trong nước cũng như ở ngoài nước rất là hoan nghênh. Khi thầy làm cái bộ phim này đó thì họ cũng nói dữ lắm. Mà tiền thì xin thưa với quý vị rằng thầy không phải có tiền, mà khi làm thầy phải vận động xin người ta. Họ đòi cái bộ phim mình nó phải cao cấp. Thầy mới nói bây giờ xin thưa với quý vị, trước đây đó có một ông tỷ phú ở Ấn Độ, ông dự định làm cái bộ phim về cuộc đời Đức Phật, và ông ta lấy ở trong cuốn, ở đây có ai biết không? Đúng rồi, cuốn Đường Xưa Mây Trắng của Hòa Thượng Nhất Hạnh, rất là hay. Khi mà ông đọc rồi thì ông thích quá, ông muốn làm cái bộ phim đó. Nhưng mà quý vị biết bao nhiêu tiền không? 120 triệu đô. Thì mình làm gì mà có? Trong khi đó đó, cái bộ phim của mình á, tiền Việt Nam là 2 tỷ, mà tiền Mỹ thì có 100.000 đô. 100.000 đô. Mà trong khi đó bộ phim mà cái ông tỷ phú đó ông dự định đóng đó là 120 triệu đô. Thì làm sao mà mình có tiền làm nổi được cái bộ phim như vậy? Chắc bán hết cái chùa Hồng Pháp cũng không đủ tiền. Thì thầy cũng suy nghĩ lắm chứ. Bây giờ nếu mà mình đòi hỏi phải có một số tiền như vậy thì tiền ở đâu? Thì thôi giờ mình có được 2 tỷ thì mình làm bộ phim 2 tỷ thôi. Trong một cái điều kiện nào đó. Và cái mục đích của bộ phim là thầy muốn cho mọi người hiểu về Đức Phật. Thì bây giờ người ta đóng 120 triệu đô. Thì sau khi xem thì cũng hiểu gì? Cũng hiểu về Đức Phật, đúng không? Thầy 2 tỷ quý vị xem là cũng gì? Cũng hiểu về Đức Phật thôi. Thì họ không thấy được cái việc làm đó của thầy. Thì họ cứ nói chùa giàu rồi, mà họ không biết rằng mình đang làm những cái chuyện gì. Quý vị biết hiện tại đó thầy đang mở rộng các chi nhánh để hoằng pháp á, là hơn 20 cái ngôi chùa ở trong nước và ngoài nước. Mà một ngôi chùa đó bây giờ đó, nếu làm cho hoàn thành á, thì cũng phải là tính tiền đô đó phải 2 triệu đô trở lên. mà mình có tiền đâu. Năm nay đó, thầy dự định sẽ làm một bộ phim tìm về Bến Giác, nói về cuộc đời của Đức Phật, nhưng đặc biệt là chỉ nói về thánh ni, có nghĩa là nói về các vị ni và các nữ Phật tử. Quý vị biết bộ phim là 2 tỷ rưỡi, tới giờ này á, khi mà thầy đi qua đây là họ bắt đầu bấm máy để quay. Và thầy hy vọng rằng cái bộ phim này nó hay không thua gì cái bộ phim Con Đường Giác Ngộ đâu. Đó, quý vị thấy cái việc làm của thầy như thế rất là cần tiền. Và những cái bộ phim này khi ra đời đem lại cái lợi ích rất là lớn cho Phật Pháp. Từ trước đến giờ trên thế giới chưa có nơi nào làm bộ phim nói riêng về cuộc đời của các thánh ni, những người nữ. Thầy đây là lần đầu tiên làm. Và thầy còn đang có một cái dự định trong tương lai sẽ làm riêng một bộ phim về bà Visakha. Thầy nghĩ rằng phải làm cái bộ phim này để cho quý vị lấy đó làm bài học, đúng không? Cũng rất là cần, rất là hay. Thì bây giờ thầy đang nhờ người viết kịch bản. Và thầy hy vọng rằng nếu đủ duyên thì sang năm thầy sẽ thực hiện cái bộ phim tiếp là Nữ Hộ Pháp Visakha. Đây tới cuối năm quý vị sẽ được đón xem cái bộ phim Tìm Về Bến Giác, là nói về các đệ tử ni. Thì nếu mà quý vị là những Phật tử đó, thường theo dõi của chùa thì quý vị biết chùa Hoằng Pháp làm rất nhiều những chương trình. Bởi vì thầy suy nghĩ như thế này, Phật Pháp á, nó cũng giống như món ăn. Mình phải thay đổi. Tại sao hồi xưa thầy làm Phật Pháp Nhiệm Màu, mà chính chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu đó đã giúp cho rất nhiều người biết đến Phật Pháp. Thế nhưng mà bây giờ thầy lại ngưng Phật Pháp Nhiệm Màu, thầy chuyển qua cái gì? Hoa Mặt Trời. Thì Hoa Mặt Trời đó nó lại nâng cao. Nâng cao ở chỗ rằng thầy đưa những người không phải là từ ở dưới bùn đi lên, mà những người này là trí thức, những người có địa vị trong xã hội, nhưng mà họ đến với Phật Pháp. Thì mình muốn dùng cái chương trình Hoa Mặt Trời để độ cho những người trí thức, những người có địa vị. Rồi tại sao thầy lại tổ chức cái chương trình Diệu Âm Hoằng Pháp, quý vị có xem chưa? Chương trình gọi là Đại Nhạc Hội Phật Giáo. Người ta đánh giá rằng Diệu Âm Hoằng Pháp là Paris by Night của Phật Giáo. Bởi vì từ trước đến giờ có chương trình nào hơn được cái chương trình này đâu. Và quý vị biết là mỗi một lần thầy tổ chức cái chương trình này cũng rất là tốn tiền nhiều lắm, nhưng mà thầy không dám nói ra. Người ta nói sao thầy phung phí tiền, nhưng thực sự mình phải làm để mà có được những cái món ăn tinh thần cho giới trẻ. Quý vị già quý vị không cần nhạc, chứ trẻ nó cần lắm. Khi mà thầy ra cái chương trình đó rồi, thầy đi ra ngoài Bắc, ngoài Trung á, một hôm mới đi giảng cho mấy cái người dân tộc á. Trước khi giảng họ nói bữa hôm nay thầy đến giảng, chúng con ra hát một bài để tặng thầy. Thì nó ra nó hát, nó nhảy, nó múa. Thì tới chừng mình coi cái bài ở trong Diệu Âm Hoằng Pháp, nó lấy ra nó hát, nó nhảy, nó múa. Thì mình thấy đó nó có tác dụng. Bởi vì cái tuổi trẻ thì nó phải như vậy. Còn bây giờ mà trẻ mà mình bắt nó ngồi như mấy người già này thì không được. Nó là phải nhảy rồi ca hát vui chơi, thì như vậy chúng ta mới đưa Phật Pháp đến với nó. Còn bây giờ mình bắt nó ngồi niệm Phật cầu vãng sanh thì nó không chịu niệm đâu. Mình phải hiểu được như vậy, rồi từ từ mình mới đưa nó đến với Phật Pháp. Cho nên á, ở chùa Hoằng Pháp nè, ca nhạc có, cải lương có, phim có, ký sự có, và giảng có, nói chung ra cái gì cũng có. Rồi sách vở cũng vậy nữa. Nếu mà nói ra thì đầu tư vào những cái đó nhiều tiền lắm. Tiền thì đầu tư vào đó, nhưng mà làm xong rồi, ai muốn sàng sàng, ai muốn lấy bán thì lấy, không có bản quyền. Năm đầu tiên thầy làm chương trình Diệu Âm á, thì chương trình nó đặc biệt là có ai quý vị biết không? Có ai nổi tiếng ở trong đó người ta thích nhất? Hoài Linh. Thì cái chương trình đó khi mà ra rồi quý vị biết là ở ngoài á, nó in nhãn, in bìa rồi nó sang ra nó bán. Có Phật tử mới đến nói thầy ơi, cái đĩa của thầy á, làm cái bìa nhãn rất là đẹp giống như Paris by Night vậy đó, rồi nó bán. Thì họ mới nói sao thầy phải tìm cách nào để ngăn chặn chứ, giờ nó bán về thầy lỗ chết làm sao. Thế thầy nói không, người ta bán được vậy là tốt đó. Thứ nhất á, là người ta có tiền. Thứ hai, người ta giúp mình cái gì? Đúng rồi. Đó, mình phải biết như vậy. Người ta giúp mình hoằng pháp lợi sinh. Ở đây mình không nói quảng cáo, mà giúp mình hoằng pháp lợi sinh, đúng không? Người ta truyền bá ca nhạc Phật giáo cho mọi người, thì vậy là quá tốt đó gì. Thì nói, người ta càng sang càng tốt. Nếu mà người ta sang thì người ta bán được có tiền, người ta có lợi, người ta mới làm chứ. Cho nên á, đối với thầy, mọi cái việc gì mà đem lại lợi ích cho Phật Pháp, cho chúng sinh là thầy cố gắng làm. Khi thầy đi đâu ở trong nước, quý vị biết không, đi chùa nào á, người ta mời thầy đi đến, thầy không có lấy cái tiền máy bay, không có lấy cái tiền cúng của chùa đó, không có lấy. Phật tử cúng thì thầy lấy, còn chùa cúng thì thầy không lấy, mà thầy còn lại đem đĩa đi tặng cho người ta nữa. Như vậy quý vị thấy rằng cái việc làm đem lại lợi ích như thế, mà nhiều người thì không hiểu, để nói rằng ồ, ổng nhiều tiền lắm, ổng giàu quá cho nên cái gì ổng cũng cho hết á. Nhưng mà họ không biết rằng á, tiền này á, không phải của chùa, của Phật tử, nhưng mà vì cái tâm nguyện hoằng pháp lợi sinh, thay vì thầy lấy cái tiền đó thầy ăn, thầy xài, thầy làm gì, nhưng mà thầy không làm, thầy để hết vào trong cái công việc hoằng pháp lợi sinh, để đem lại lợi ích cho mọi người, cho Phật Pháp. Người ta lại không hiểu, ta nói ổng nhiều tiền rồi cho nên không cúng nữa. Do vậy mà hôm nay thầy muốn trình bày để cho quý vị thấy là cái người Phật tử hộ pháp thì mình cũng phải biết mình cúng dường bố thí nơi nào đem lại lợi ích cho Phật Pháp, cho chúng sinh, thì chúng ta dù cái nơi đó họ nói là giàu chứ không phải là giàu, là vì nơi đó làm được việc thì chúng ta ủng hộ để làm. Quý vị thấy ở bên Đài Loan, một ngôi chùa mà nổi tiếng trên thế giới, bây giờ đố quý vị biết là ngôi chùa nào? Đúng rồi, đó. Nói là quý vị biết liền, bởi vì người ta nổi tiếng quá. Mà nổi tiếng là gì? Là nhờ Phật tử người ta ủng hộ cho vị hòa thượng đó, ngài làm rất là nhiều việc Phật Pháp. Và ngài đã làm chùa, làm trường, không những ở trong nước mà làm khắp nơi trên thế giới. Tại sao quý vị không suy nghĩ rằng làm sao mà thầy trong tương lai cũng làm những cái trường, những cái chùa ở trên thế giới? Mà các vị không nghĩ cái điều đó. Ông nghĩ thôi thôi, ông giàu là không cúng nữa. Thế là thầy chẳng làm được gì nữa hết rồi. Lâu nay thầy nói thôi chắc đi lần này nữa rồi về là do tu thôi, chứ không làm nữa, bởi vì người ta không hiểu mình, không hiểu mình. Chứ nếu người ta hiểu thầy đó, thì ta ủng hộ cho thầy, để cho thầy làm. Mà bởi vì cái việc làm của thầy quý vị thấy rồi đó, rõ ràng như vậy, chứ không phải là thầy nói, mà việc làm nó đã thể hiện rồi. Nhưng mà không có ai đồng cảm với mình, rồi mình cũng không làm được. Còn bên kia đó, rõ ràng rằng Phật Quang Sơn người ta làm được là nhờ tinh thần hộ pháp của Phật tử, thấy được cái việc làm của hòa thượng. Cho nên khi mà thầy đi qua Đài Loan là thầy rất là phục ngài Tinh Văn. Ngài làm rất là nhiều. Ở trong nước mà ngài xây mấy cái trường đại học, rồi xây chùa và xây trường đại học cả ở nước ngoài. Hình như là người ta nói rằng bây giờ ở bên Châu Phi đó là có một ngôi chùa Phật Quang Sơn ở bên đó. Quý vị thấy không? Làm sao mình đưa được Phật Pháp đến những cái nơi đó? Mà bây giờ muốn đưa được Phật Pháp đến những nơi đó thì sao? Phải có tiền, không có tiền làm sao làm đây? Thầy giờ thầy muốn xây cái chùa ở bên Châu Phi để độ cho mấy người Châu Phi thì không có tiền lấy đâu mà làm, mà coi như thua luôn. Mà quý vị cứ nói thầy giàu quá, là rốt cuộc mình có một cái tâm rất lớn, có một cái ý nghĩ đem lại lợi ích cho chúng sinh mà quý vị lại nghĩ một cách khác. Hôm nay thầy muốn nói như vậy để cho quý vị phải hiểu được, và quý vị phải thấy được cái nơi nào đem lại lợi ích cho đạo pháp chúng sinh, chúng ta phải hết lòng ủng hộ để mà làm cho Phật Pháp của mình hưng thịnh. Chứ đừng nói chùa đó giàu. Nếu mà vào Phật Quang Sơn thì chúng ta nhìn thì đó đúng là chùa đó giàu lắm. Nhưng mà không có sự ủng hộ của Phật tử thì làm sao mà ngài làm được công việc lớn như thế? Không, khi thầy qua Phật Quang Sơn thầy rất là phục. Và thầy suy nghĩ rằng tại sao Việt Nam mình không phải là không có người có tâm. Thật ra thầy rất là có tâm đó, nhưng mà rồi không có của. Rồi quý Phật tử không hiểu nữa, không hiểu, cứ nghĩ rằng thầy không có tiền rồi thôi. Mà trong khi không biết được cái việc làm của thầy đem lại lợi ích cho Phật Pháp, cho chúng sinh như thế nào. Mình phải nhìn cái đó chứ. Bây giờ thí dụ như quý vị muốn thầy phát triển Phật Pháp ở trong nước và ở nước ngoài cho thật rộng lớn, hay quý vị muốn thầy co cụm lại? Đó, ai cũng muốn như vậy hết á. Nhưng mà không có cúng. Muốn thì muốn nhưng mà cúng thì không cúng. Ở chùa giàu rồi không cúng nữa. Cho nên đó, vấn đề hộ pháp, quý vị cũng phải cần suy nghĩ xem những nơi nào cần thiết đem lại lợi ích cho Phật Pháp, cho chúng sinh, để chúng ta ủng hộ. Ở đây thầy nói không phải là xúi quý vị ủng hộ thầy đâu nha. Thầy chỉ trình bày như vậy thôi. Chứ còn á, ủng hộ hay không là do cái tâm của quý vị. Bây giờ thầy có nói rác khổ quý vị cũng không bỏ ra đồng nào nữa. Đúng không? Nếu quý vị không thích thì dù có nói cách mấy quý vị cũng chẳng có cung. Còn nếu mà người mà họ có tâm và họ có một cái lý tưởng giống như thầy thì thầy không nói thì họ cũng cung. Nói như vậy. Nhưng mà ở đây thầy muốn trình bày để cho quý vị hiểu. Để sau này quý vị muốn ủng hộ cho công việc Phật sự ở đâu, quý vị phải tìm hiểu. Nếu nơi đó làm lợi ích cho Phật Pháp, cho chúng sinh, dù như thế nào chúng ta cũng cứ vẫn phải ủng hộ để cho việc hoằng pháp, về Phật Pháp của chúng ta được hưng thịnh, được rộng truyền. Ngày hôm nay cũng là cái nhân duyên thì thầy đi qua Úc lần thứ hai. Lần thứ nhất thì năm 2008 thì có đến Sydney, cũng có giảng ở chùa Phước Hậu. Thì năm nay qua thì được giảng ở chùa Vạn An, rồi ngày mai thì ở chùa Vĩnh Nghiêm, và tối hôm nay thì được đến tư gia của Phật tử Chúc Thật và Chúc Huệ. Thầy rất là hoan hỷ khi đến đây. Quý Phật tử, mặc dù là chúng ta công việc làm ăn rất là bề bộn, nhưng mà cũng đã dành cái thời gian để nghe Pháp. Thì thầy khuyên rằng nếu chúng ta là Phật tử thì cố gắng nghe Pháp để mình mở mang được cái kiến thức, cái trí tuệ của mình được rộng lớn, để mình có được cái hiểu biết đúng, đem lại cái an lạc hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho đạo Pháp, cho xã hội. Thì trước khi dứt lời, xin thành tâm cầu nguyện tam bảo gia hộ cho toàn thể quý vị và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc, kiết tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng ta hãy phát nguyện hiến dâng cuộc đời mình vì Chánh pháp chúng ta làm Phật sự vì hạnh phúc chúng sinh, chúng ta làm Phật sự vì lợi ích cho mình. Đã là người Phật tử, chúng ta nên phát nguyện làm một hoằng pháp viên vì lý tưởng thiêng liêng, đi khắp cả mọi miền đem đuốc tuệ Phật pháp sáng soi cho đời vui. Nơi nào chúng sinh cần, hoằng pháp viên sẽ đến, dù lên dù xuống biển, dù xa xôi hẻo lánh, dù cực khổ khó khăn, không quan ngại gian nan, quyết một lòng vì đạo đem an lạc giải thoát cho tất cả mọi người. Chúng ta hãy phát nguyện hiến dâng cuộc đời mình vì lý tưởng hoằng pháp, vì lợi lạc chúng sinh. Chúng ta hãy phát nguyện hiến dâng cuộc đời mình vì lý tưởng hoằng pháp, vì lợi lạc chúng sinh. Chúng ta hãy phát nguyện hiến dâng cuộc đời mình vì lý tưởng hoằng pháp, vì lợi lạc chúng sinh.
Chân theo tia sáng trong đêm, ta thấy lòng thoát cơn mê dại. Một lần làm lỡ đau khổ triền miên, tìm đâu ngõ thoát dây dứt niềm đau. Mây sao bao trùm tâm trí đau nùng, từ nay thành tâm nguyện cao sám hối. Rồi ngày tháng ưu tư, nghe tiếng chuông vang thanh thản tâm hồn, nghe tiếng lòng hát A Di Đà.
trong đêm đen mịt mờ, ta tìm được ánh dương quang cho ta đi trong đời. Không còn lầm lỗi u mê, ta bước chân theo tia sáng trong đêm, ta thấy lòng thoát cơn mê dại.
Một lần làm lỡ đau khổ triền miên, xin đau ngõ thoát dây dứt niềm đau, mây sao bao trùm tâm trí não lùng, từ nay thành tâm nguyện cầu sám hối. Trong đêm thân tâm ta an lành, qua rồi ngày tháng ưu tư, nghe tiếng chuông vang thanh thản tâm hồn, nghe tiếng lòng hát A Di Đà, nghe tiếng chuông vang thanh thản tâm hồn, nghe tiếng lòng